Đây, chương trình phát thanh pháp âm, tiếng nói của những người con Phật, có tấm lòng trọng đạo, thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng, và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần, trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 4 năm 2014, nhằm ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Từ bi trong đạo Phật. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, Đức Quang Âm thường được xem như biểu hiện cho cái hành từ bi. Và ở đây chúng ta vẫn thường nói hình ảnh Đức Quang Âm chính là hình ảnh trái tim từ bi của Phật giáo. Có thể nói rằng cái hành từ bi bao trùm toàn thể cái hành của Đức Quang Âm. Tất cả mọi biểu hiện của Đức Quang Âm trong việc cứu độ chúng sanh trong cõi đời, tất cả đó đều là biểu hiện của một trái tim từ bi hết cả. Cho nên học theo cái hành của Ngài thì hãy học trước hết và bao trùm khắp hết tất cả. Đó là cái hành đức từ bi của Ngài đó. Từ bi là thế nào? Thường chúng ta chỉ hiểu nghĩa từ bi như là một cái tình thương chung chung, như là một biểu lộ tình cảm của con người ở trong cuộc sống. Thương người này, thương người kia, thế gọi là từ bi. Nhưng mà cái từ bi này, nếu mình quán chiếu cho thật kỹ, sẽ thấy rằng cái từ bi này, nó chưa đúng nghĩa là từ bi trong đạo của Phật. Bởi vì nó sẽ đưa tới nhiều những trói buộc ở trong cuộc sống. Một con người mà tình cảm yêu thương quá nhiều, rất dễ trở thành một kẻ uỵ mị ở trong đời. Và những sợi tơ tình vướng mắc, nó trói buộc con người đó ở trong đau khổ. Thương như vậy chưa phải là từ bi. Mà thương như vậy càng thương bao nhiêu thì con người sẽ càng khổ đau bấy nhiêu. Đó chẳng phải là tình thương thật sự. Đó chỉ là luyến ái trói buộc con người ở trong cái biển khổ này thôi. Cho nên quý vị sẽ thấy con người ta ở đời càng thương bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu. Tình cảm mà càng sâu nặng bao nhiêu thì con người đó suốt đời càng bi lụy, càng nước mắt chảy dài bấy nhiêu. Đó không phải là từ bi ở trong đạo của Phật, không phải là cái hành từ bi của Đức Quán Thế Âm. Thương mà không trói buộc, đó mới là từ bi. Còn thương mà trói buộc thì đó chính là vô minh, đó chính là ái dục, đó chính là cái sợi dây nó trói chặt con người ở trong biển khổ này. Và điều đó ta thấy nhan nhặn ở chung quanh đời sống chúng ta. Biết bao nhiêu người vì yêu thương như vậy mà chôn vùi cuộc đời của mình ở trong đau khổ. Biết bao nhiêu người vì yêu thương như vậy mà không làm sao có được những phút giây an lạc ở trong cuộc đời này. Càng yêu thương bao nhiêu, càng thất vọng, càng tuyệt vọng và càng đau khổ bấy nhiêu. Đó là mê hoặc, đó là ái dục, đó là tình ái si mê, và khiến cho con người tù ở mãi trong cái lục đạo luân hồi sanh tử này đấy. Đó đâu phải là từ bi đâu quý vị. Thương nhau như thế, cầm bằng 10 phụ nhau, hại nhau. Mình khổ đã đành, kẻ khác mình yêu thương cũng sẽ cùng khổ với mình ở trong cái biển ái dục vô tận đó mà thôi. Cái từ bi của nhà Phật, đó là cái từ bi không trói buộc. Cái từ bi để mà giải thoát con người khỏi tất cả những đau khổ, đó là cái từ bi để đưa con người tới hạnh phúc và an vui chân thật. Đó mới là từ bi. Và chúng ta có thực từ bi như thế không ở trong cuộc đời này? Chúng ta cũng có chứ không phải không. Lâu lâu chúng ta cũng phát lên những cái tâm thương người, xót xa vì người, mong muốn cho người được an vui hạnh phúc. Chúng ta có từ bi như thế. Và cái từ bi đó được biểu lộ trong những cái trường hợp này, trường hợp khác. Ta ghét người đó, nhưng mà rồi cũng có lúc nghĩ lại ta cảm thấy thương người đó. Thương mà không vì kỷ, thương mà không vì lời cho mình, thương mà không trói buộc. Như thế đó gọi là từ bi. Và cái từ bi này là cái từ bi ở cái cấp độ thấp nhất của nó, mà trong danh từ chuyên môn gọi là chúng sanh duyên từ. Có nghĩa là lòng từ bi chỉ khởi phát khi nào mà có cơ duyên, khi nào mà có cái nhân duyên từ ở đi chúng sanh trong cõi đời này đấy. Thấy mẹ khổ quá, thương mẹ, đó là chúng sanh duyên từ. Thấy vợ mình khổ quá, thương vợ, đó là chúng sanh duyên từ. Thấy bao nhiêu người tai ương hoạn nạn, trong bạo lục, trong thiên tai, trong chiến tranh, trong khủng bố, mình khởi lên cái tấm lòng trắc ẩn, tấm lòng xót xa. Và từ cái tấm lòng đó cho mình cái sức mạnh, nỗ lực để làm sao góp phần cứu vớt họ ở trong cái khổ. Đó là chúng sanh duyên từ. Tức là phải có cái đối tượng để khơi dậy cái lòng từ bi đó ở đấy chính mình. Trước mắt mình mà người ta cứ nhợt nhơ như thế, từ bi cái gì về họ, mình không từ bi nổi. Trước mắt mình mà một cái kẻ họ nói xấu mình cũng không thể nào từ bi nổi được về họ hết cả. Chỉ khi nào mà cái đối tượng đó khơi động được cái tình cảm yêu thương chân thật ở đấy con người mình trỗi dậy, để mong cầu cho họ được an vui hạnh phúc, thì khi đó mình mới có chút từ bi. Và đó là cái từ bi gọi là chúng sanh duyên từ. Con người mình đa phần có từ bi, nhưng mà đó là từ bi trong cái nghiệp ở cái cấp độ thấp nhất của nó, tức là chúng sanh duyên từ đó vậy. Nghĩa là phải có cơ duyên mới khơi động cái lòng từ bi ở nơi mình trỗi dậy. Còn bình thường trong cuộc sống, cái lòng từ bi đó bị chôn vùi ở dưới bao nhiêu là tham dục, sân hận và si mê của mình. Mình chỉ muốn hơn người ta, mình chỉ muốn tranh danh đoạt lời về thiên hạ, mình chỉ muốn dẫm đạp lên kẻ khác mà đi. Lòng từ bi đâu có ở cái chỗ đó đâu quý vị. Chỉ khi nào mà mình thấy họ khổ, mình xúc động, mình trắc ẩn, mình muốn cứu vớt họ, lòng từ bi lúc bây giờ nó mới trỗi dậy chút nào ở nơi đó. Và cái đó gọi là chúng sanh duyên từ là như thế. Còn một cái loại từ bi cao hơn nữa, cái từ bi của những con người có tu học Phật pháp, hiểu biết ít nhiều cái ý nghĩa chân thật của đời sống này. Và cái từ bi đó gọi là pháp duyên từ. Pháp duyên từ là gì? Nhờ mình quán chiếu cái đời sống này mà thấy bao nhiêu người khổ thế này, bao nhiêu người khổ thế kia. Chỉ cần đưa con mắt của mình nhìn ra cuộc đời thì thấy khổ đau hiện bày ở trước mắt rồi. Kể cả những cái giàu sang sung sướng như thế kia, họ cũng là những con người sống trong đau khổ. Một kẻ đang tức giận ở trước mắt mình, nếu mình quán chiếu theo lời Phật dạy, nhìn vào sâu ở nơi đó, mình sẽ thấy một con người đang nổi giận trước mắt mình đó. Khi con người đó chất chứa biết bao nhiêu là niềm đau nỗi khổ ở trong lòng. Từ cái chỗ quán chiếu theo lời Phật dạy đó, để nhìn thấu rõ được cái nỗi đau khổ ở trong lòng của họ, thay vì mình chỉ nhìn thấy cái bộ mặt hung dữ của họ ở bên ngoài, để từ đó lòng thương xót của mình trỗi dậy, thì cái đó gọi là pháp duyên từ. Quán chiếu vào ở trong cái sự thật thứ nhất của bốn cái sự thật mầu nhiệm, tức là sự thật về khổ đau của đời sống, mà mình thấy kẻ giàu người nghèo, mình thấy kẻ hiền người dữ, tất cả con người đều chìm nổi ở trong biển khổ này thôi. Từ đó mình khởi lên tâm từ bi thương xót, cái đó gọi là pháp duyên từ. Quán chiếu về tứ đế, tức là về cái sự thật của đời sống, về cái sự thật của cái con đường giải khổ, mà mình phát lên tâm từ bi đối với tất cả, như thế đó gọi là pháp duyên từ. Mình cũng có thể quán chiếu để thấy rằng tất cả chúng sanh ở trong cõi đời này đấy, dù bây giờ họ là kẻ thù của mình chăng nữa, dù bây giờ họ có là oan gia của mình như thế nào chăng nữa, họ là ai? Họ cũng là cha là mẹ của mình trong một kiếp nào đó. Họ cũng có thể là anh là chị, là em, là con cái của mình ở trong một kiếp nào đó. Bây giờ họ là kẻ thù của mình ư? Nhưng một kiếp nào họ là người vợ của mình đó, người chồng của mình đó quý vị. Khi mình quán chiếu để thấy rằng tất cả chúng sanh ở trong cõi đời này đấy đều là anh em ruột thịt của mình hết. Tất cả chúng sanh trong cõi đời này đấy đều là cha mẹ của mình hết cả. Tất cả chúng sanh trong cõi đời này đấy đều là thân bằng quyến thuộc của mình hết tất cả. Khi đó tâm từ bi của mình sẽ trỗi dậy. Cái người đó đúng, bây giờ họ rất dễ ghét vô cùng. Họ có thể nói xấu mình, họ có thể nhiếc mắng mình, họ có thể hãm hại mình đủ cách đủ kiểu hết cả. Nhưng mà với một người mà tu cái hành của Phật, sẽ quán chiếu để thấy rằng trong một kiếp nào đó, cái người mà đang chửi bới mình đấy, người mà đang hãm hại mình đấy, họ là ai vậy? Họ là cha mẹ của mình đó trong một kiếp nào? Họ là anh, là chị, là em của mình đó trong một kiếp nào đó? Tất cả chúng ta đều là anh em ruột thịt của nhau. Bồ Tát mà nhìn chúng sanh đều thấy đó là cha mẹ của mình, kể cả nhìn con sâu con kiến. Còn mình đây mở mắt mà nhìn chúng sanh, thấy kẻ này là oan gia, thấy kẻ kia là thù nghịch, thấy kẻ nọ là người yếu. Mở mắt mà nhìn chúng sanh, thấy đây là cái con vật dễ ghét, thấy kia là con vật hiền lành. Thế là tâm giận dữ, tâm luyến ái bời bời trỗi dậy, để cuối cùng trói buộc mình, trói buộc người ở trong biển khổ chẳng bao giờ chấm dứt được hết tất cả. Còn Bồ Tát quán chiếu, quán chiếu để thấy rằng tại có vô lượng kiếp sống, con người và chúng sanh từng là cha mẹ của nhau, từng là anh em bạn bè, ruột thịt của nhau, từng là vợ chồng của nhau, từng là oan gia đối đầu của nhau. Nếu mình quán chiếu như thế và thấy được rằng tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình hết, làm sao mình còn có thể giận dữ với chúng sanh? Làm sao mình không đem tâm từ bi mà thương yêu tất cả chúng sanh trong cõi đời quý vị? Và như thế đó gọi là pháp duyên từ, tức là nương vào cái pháp chân thật để mà khởi dậy tâm từ bi, nương vào pháp chân thật dạy về khổ đau của đời sống mà quán chiếu để nhìn rõ vào trong cái đau khổ đó. Nhìn thấy một kẻ đang ăn chơi hoang lạc, sống cuộc đời xa đọa, mình sẽ thấy rằng kẻ này đấy đang chìm ngập ở trong cái biển khổ. Mình khởi tâm từ bi thương xót họ, quán chiếu để thấy rằng một kẻ đang thù nghịch với mình, họ là cha là mẹ của mình trong kiếp nào đó, khởi tâm từ bi thương xót họ. Tất cả đó nương vào pháp của Phật để tu tập, để quán chiếu và thấy ra được cái sự thật, để từ đó khởi lên cái tâm từ bi của mình đối với tất cả, cái đó gọi là pháp duyên từ. Cả hai, chúng sanh duyên từ là cái mà ở trên đời này ai cũng có thể có hết cả, trừ những kẻ nào cả đời chỉ biết sống với cái tâm sân hận thù ghét không thôi, trừ những kẻ nào tặng tầng lương tâm quay lưng lại với tất cả những khổ đau của cuộc sống này, còn ra ai cũng có thể có cái chúng sanh duyên từ. Còn pháp duyên từ là cái từ bi mà có ở nơi những con người tu học Phật Pháp, ở nơi những người nương theo pháp của Phật để mà quán chiếu, và tâm từ bi từ đó mà trỗi dậy. mình quán chiếu nhân duyên để thấy rằng mình và tất cả chúng sanh cõi đời này đều có nhân duyên ràng buộc với nhau hết cả. Và bởi vì nó là nhân duyên cho nên mình mà đau khổ cả thế gian này mà đau khổ, mình mà an vui thì cả thế gian này cũng chia sẻ niềm vui đó với mình. Như thế đó gọi là pháp duyên từ, nương vào chánh pháp tu tập quán chiếu để thấy rằng nỗi khổ của bất cứ ai trên đời này cũng là nỗi khổ của chính mình, hạnh phúc của ai trên cõi đời này cũng là hạnh phúc của chính mình. Từ đó phát lên tâm từ bi, như thế gọi là pháp duyên từ. Còn có một cái từ bi mà cao hơn hết, từ bi của Đức Phật, từ bi của chư Phật trong mười phương, từ bi của Đức Mẹ Hiền Quảng Thế Âm, cái đó gọi là vô duyên từ. Không cần nhân duyên thì tâm từ bi nó mới khởi dậy, bởi vì lòng từ bi đó hằng khởi, nghĩa là bất cứ lúc nào nó cũng khởi dậy hết tất cả. Bất cứ lúc nào cái tâm từ bi đó cũng bao trùm hết khắp hết tất cả mọi nơi. Cái đó gọi là vô duyên từ, tức là từ bi mà không cần có nhân duyên hoặc là chúng sanh nhân duyên hoặc là pháp nhân duyên để mà khởi dậy, bởi vì bản thể của nó là từ bi. Trái tim của chư Phật, cái thể tánh của nó là từ bi, và cái từ bi đó là từ bi bình đẳng đối với tất cả. Không một ai trên cõi đời này mà tâm từ bi đó không bao trùm hết. Cho nên ở trong cái biển cả từ bi của chư Phật, tất cả chúng sanh đều ở trong đó. Với người này tâm từ bi của Phật không thêm, với kẻ kia tâm từ bi của Phật chẳng bao giờ bớt chút nào hết cả. Tâm từ bi đó trùm khắp hết tất cả. Cho nên Đức Phật mà đưa mắt nhìn chúng sanh thì con mắt đó là con mắt từ bi, bởi vì từ bi đó nó có sẵn ở nơi đó rồi. Nó chỉ là bản tánh của chư Phật, đó là bản tánh chân thật của tất cả mọi loài của vạn pháp. Tâm từ bi đó lúc nào cũng có mặt hết cả. Chỉ một điều, cái từ bi mà thể tánh chân thật đó ở nơi mình đâu phải không có quý vị. Mình cũng có, nhưng mà bình thường trong cuộc sống, bởi vì mình cứ đuổi theo những cái giấc mộng công danh, tranh chấp hơn thua. Bởi vì trong cuộc sống mình để cho những cơn sóng phiền não nó thổi đồng tâm tư, cho nên cái tâm của mình đó có từ bi mà cũng như không, chẳng làm sao hưng khởi lên được hết cả. Chỉ khi nào vượt qua hết tất cả những bị thử nhân ngã ở trong cuộc đời này, chỉ khi nào cái tâm của mình đó không còn bị vướng kẹt vào bên này, vướng kẹt vào bên kia, chỉ khi đó tâm từ bi như là cái bản tánh chân thật của mình mới có thể khởi dậy. Cho nên ở trong kinh Lăng Già, ngài Đại Huệ có một cái lời tán như thế này: thế gian ly sanh diệt do như hư không hóa, trí bất đắc hữu vô mà nhi hưng đại bi tâm. Khi nào mình rời xa được cái sanh diệt của thế gian, vượt lên trên cái thế giới sanh diệt của thế gian để an trụ ở trong cái cảnh giới bất sanh bất diệt, gọi là thế gian ly sanh diệt do như hư không hóa, mình sẽ nhìn thấy tất cả mọi cái giữa thế gian này giống như là hoa đốm giữa hư không. Những được mất, những hơn thua, những thành bại, những vinh nhục, những cái gọi là đẹp là xấu ở trong cõi đời này, tất cả đó không khác gì như hoa đốm giữa hư không mà thôi. Hoa đốm là gì? Là cái hoa xuất hiện khi nào con mắt của mình bị bệnh. Mắt bị bệnh thấy như có hoa nắng ở trước mặt. Mắt hết bệnh rồi, hoa từ nó chẳng còn có gì hết. Thế gian ly sanh diệt do như hư không hóa, sẽ nhìn thấy tất cả mọi cảnh giữa thế gian hư ảo huyền mộng như là hoa đốm giữa hư không, có mà không thật chút nào cả. Trí bất đắc hữu vô mà nhi hưng đại bi tâm. Trí bất đắc hữu vô là gì? Là cái trí của mình đó không bám chặt vào ở bên này hoặc ở bên kia, không hữu mà cũng không vô. Con người của mình thường là ở trong những cực đoan, hoặc bên này hoặc bên kia, hoặc thương hoặc ghét, hoặc tốt hoặc xấu. Và cứ như vậy mà con người bắt đầu biến cái thế giới này thành ra những đối nghịch để tranh chấp lẫn nhau, để hơn thua lẫn nhau, để gây khổ cho nhau. Cho nên quý vị sẽ thấy, có ai ở trong cõi đời này mà không phải phân chia mình và người đâu, phe mình và phe người đâu. Và như thế đó mà thế gian này trở thành một bãi chiến trường giữa tất cả những thế lực, hoặc bên này hoặc bên kia. Ở nơi một con người thì có ta và người. Người này mình thương, kẻ kia mình ghét. Lớn thêm một chút nữa thì có nhóm này đấu tranh với nhóm kia. Nhóm này chủ trương thế này, nhóm kia chủ trương thế khác. Thế là bắt đầu rơi vào những cực đoan này và cực đoan khác mà thôi. Lớn thêm một chút nữa, tôn giáo này tôn giáo khác, ý thức hệ này ý thức hệ khác, chủ nghĩa này chủ nghĩa khác. Và như quý vị thấy, những chủ nghĩa đó, những ý thức hệ đó, kể cả một phần nào là tôn giáo ở trong đó, đã từng có những thời kỳ gieo rắc biết bao nhiêu là thảm họa, là đau thương ở trên mạng sống của con người và của lịch sử. Do đâu vậy? Hữu vô là như thế, bên này bên kia. Mình cứ chẻ đôi cái thế giới này ra, chia cắt cái thế giới này ra thành hai phe để mà đấu đá lẫn nhau, để mà chiến tranh lẫn nhau. Cái trung đạo của Phật đó là cái đạo vượt lên trên hai cái cực đoan của bên này và bên kia như thế. Không hữu mà cũng không vô, đó là trung đạo của Phật. Không hữu không vô mở rộng ra cũng là không sạch không dơ, mở rộng ra cũng là không người không ta. Và vì như vậy mà con đường của Phật đó là con đường không phải đứng giữa kẻ này và kẻ khác, mà là vượt lên trên tất cả những cái đối nghịch giữa kẻ này và kẻ khác. Và chỉ có vượt lên như thế, đạo Phật mới có thể mở ra được con đường giải thoát chân thật cho con người, không bị kẹt dính vào bên này hoặc kẹt dính vào bên khác. Ngay cả cái lịch sử dân tộc Việt Nam của mình mà nói, mình đã từng bị kẹt vào ở trong những cái thế lực đối nghịch như thế. Hữu là gì? Là tư bản đó. Vô là gì? Là cộng sản đó. Bên chủ trương hữu, bên chủ trương vô, bên chủ trương thể này, bên chủ trương thể khác, và những chủ nghĩa đó, những ý thức hệ đó đã là những thế lực đấu tranh ở trên cái mạng sống của con người, của dân tộc Việt Nam của mình, để rồi đưa tới bao nhiêu lệ thảm cảnh ở trong chiến tranh của dân tộc, của đất nước, và ngày nay của cả thế giới cũng như thế. Quý vị thấy, chỗ nào cũng có chiến tranh, mà chiến tranh sợ gì có mặt là bởi đâu? Là bởi vì kẻ chủ trương thế này đối nghịch với kẻ chủ trương thế kia, và cứ những chủ trương khác nhau như thế, sống theo những chủ nghĩa khác nhau như thế, theo những ý thức hệ khác nhau như thế, đã gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh đẫm máu. Còn đạo của Phật thế nào? Đạo của Phật tuyên bố rằng sự sống của con người và của vạn vật quý hơn tất cả mọi thứ chủ nghĩa, quý hơn tất cả mọi thứ ý thức hệ. Biến chủ nghĩa, biến ý thức hệ trở thành một thứ ngục tù để nhốt mình ở trong đó, và thấy tất cả những kẻ nào nằm ngoài cái ngục tù đó của mình đều là kẻ thù của mình hết tất cả. Và cứ như thế mà tranh chấp trỗi dậy, mà chiến tranh đẫm máu bùng nổ. Còn đạo của Phật phá vỡ tất cả mọi ngục tù đó, để thấy được rằng chỉ có sự sống mới là quý hơn tất cả những gì ở trên cõi đời này, quý hơn chủ nghĩa, quý hơn ý thức hệ, và quý hơn cả tôn giáo nữa. Mình đi theo một tôn giáo, nói với chúng ta đây, chúng ta là những người Phật tử đi theo cái đạo gọi là đạo Phật. Nhưng mà nếu mình biến cái đạo của Phật mình thành một thứ ngục tù để mà nhìn những kẻ khác theo những đạo khác là kẻ thù của mình, là đối nghịch của mình, rồi mình tìm hết tất cả mọi cách mà triệt hạ họ, như thế đó là mình đã đi ngược lại tinh thần của Phật dạy. Như thế đó là mình tự trói mình ở trong một cái thứ ngục tù mà ta gọi là ngục tù của tôn giáo. Ngục tù ở đây là đạo Phật đó. Đạo Phật không xây tù cho con người. Đạo Phật dạy hoặc con người ta ra khỏi mọi thứ ngục tù. Và cái đó là cái người Phật tử phải thấy rất rõ như thế. Đừng biến cái đạo của Phật thành một thứ ngục tù cho mình và cho những người khác, để rồi ở trong cái ngục tù đó mình đối nghịch với những tôn giáo này, đối nghịch với những tôn giáo khác, tranh chấp với những chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ, không. Đức Phật, Ngài không bao giờ tranh chấp với bất cứ ai ở trong thế gian này hết cả. Mà chỉ có thế gian này tranh chấp với Phật mà thôi. Chỉ có thế gian này chỉ muốn hơn thua với Phật mà thôi. Còn Đức Phật, Ngài chỉ mỉm cười, Ngài chỉ một tâm từ bi mà đối với tất cả mọi người, mọi loài. Trí bất đắc hữu vô là như thế. Mình mà rơi vào chỗ hữu chỗ vô, mình mà rơi vào chủ nghĩa này chủ nghĩa khác, mình mà rơi vào ý thức hệ này ý thức hệ khác, là mình đã từ nhốt mình ở trong ngục tù của chủ nghĩa ý thức hệ để quên đi sự sống của con người. Mà không chỉ quên sự sống con người, nhân danh chủ nghĩa, nhân danh ý thức hệ, người ta đã từng chà đạp sự sống của con người ở trên mặt đất này. Và cái đó là cái không phải đạo Phật. Đạo của Phật là gì? Là trí bất đắc hữu vô. Để từ cái chỗ không kẹt bên này, không kẹt bên kia, không phân chia kẻ này kẻ kia, mà hứng khởi được đại bi tâm, từ bi trỗi dậy. Và tâm từ bi chỉ có thể trỗi dậy với một cái tâm trí không vướng mắc chỗ này, không vướng mắc chỗ khác. Còn khi nào tâm này trí này còn vướng mắc chỗ này chỗ khác, đó chưa phải là cái đại bi tâm chân thật của chư Phật, của mẹ Hiền Quan Âm và của người con Phật. Tâm từ bi chỉ thực sự trỗi dậy khi nào vượt lên trên hết tất cả mọi cực đoan, mọi mâu thuẫn, mọi thứ ngục tù, để thấy được rằng tất cả chúng sanh trong cõi đời đều là mình, mình cũng là tất cả chúng sanh trong cõi đời này đây. Hạnh phúc của bất cứ một ai cũng là hạnh phúc của mình. Đau khổ của bất cứ một ai cũng là đau khổ của chính mình. Và đó chính là vô duyên từ bi. Tức là cái lòng đài từ bi lúc nào cũng có mặt ở đó. Bởi vì cái trí đó không bị kẹt dính vào bất cứ một đâu, cho nên tâm từ bi lúc nào cũng có mặt. Còn mình tâm từ bi không trỗi dậy nổi là bởi vì cái trí của mình nó kẹt vào bên này để đấu với bên kia, kẹt vào bên kia để đấu với bên này. Và vì vậy thế giới này nó tạo ra bao nhiêu là trường tranh chấp ở trong lịch sử. Chỗ nào cũng tranh chấp, thời nào cũng tranh chấp. Lịch sử con người chưa từng không có tranh chấp ở trên mặt đất này đấy. Mà con người tranh chấp là bởi vì con người kẹt bên này, nhốt mình vào ở bên kia, bên này bên kia nhìn nhau với kẻ thù, và từ đó chiến tranh bùng nổ, từ đó thảm kịch nảy sinh. Cho nên học theo hành Đức Quan Âm, mình phải học làm sao để quán chiếu thấy cái đau khổ của con người ở trong cuộc đời này. Quán chiếu làm sao để thấy được tất cả chúng sanh trong cõi đời này đều là cha mẹ, đều là anh em ruột thịt của mình hết. Quán chiếu để thấy ra rằng mình với chúng sanh là một chữ không khác. Quán chiếu để con người của mình không bị kẹt vào bất cứ một chỗ nào hết. Và chỉ có như thế thì tâm từ bi mới thực sự hưng khởi ở nơi mình. Còn nếu không thì cái tâm đó cũng có, từ bi cũng có, nhưng mà chỉ từ bi lâu lâu mới có một lần. Chỉ là cái từ bi khi mình quán chiếu chỗ này, quán chiếu cái nọ, mà khiến cho lòng mình xúc động trỗi dậy mà thôi. Còn đối với Đức Phật và đạo của Phật, đối với cái gọi là cái vô duyên từ mà nói, thì không lúc nào mà lòng từ bi không có mặt hết. Và vì vậy cho nên tất cả mọi hành động của Đức Phật đều là hành động từ tâm từ bi mà ra. Mỗi lời nói nào cũng đều tuôn chảy suối nguồn từ bi ở đó. Mỗi hành động nào cũng đều từ nguồn nước từ bi mà ra hết cả. Chỉ có tâm từ bi thôi, ngoài từ bi ra không có cái gì khác hơn nữa hết. Cho nên ở trong cái phép quán gọi là quán từ bi trong đạo của Phật, mình phải quán chiếu để làm sao thấy rằng tất cả chúng sanh trên đời đều là mình, đều là cha mẹ ruột thịt anh em của mình. Quán chiếu làm sao để thấy rằng ở đây con người của mình đấy toàn thể từ đỉnh đầu tới gót chân, từ từng tế bào tới tới mỗi lỗ chân lông, tất cả đó đều là từ bi, chứ không là gì hết cả. Quán chiếu để làm thế nào? Không còn mình, không còn ta, mà toàn thể thế gian này chỉ là từ bi, chứ không là cái gì khác hơn hết. Từ bi đó chính là từ bi vô duyên từ, chính là bản tánh từ bi chân thật ở chư Phật, ở tất cả mọi người, ở tất cả mọi loài quý vị. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây học theo cái hành từ bi của Đức Quan Âm, của chư Phật trong mười phương đó, mà mình từng bước nuôi lớn cái tâm từ bi của mình. Và càng từ bi trỗi dậy bao nhiêu thì từng bước mình thoát ra khỏi cái ngục tù ngăn cách giữa mình và người, giữa mình và thế giới bên ngoài bấy nhiêu. Lòng từ bi trỗi dậy bao nhiêu thì oán thù tranh chấp ở cõi đời này càng bớt đi bấy nhiêu. Và chỉ với tâm từ bi như vậy mà người Phật tử đóng góp vào để xây đắp cái nền hòa bình an lạc cho mình, cho người và cho tất cả muôn loài. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Diên Tông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khổ khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bên mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng Kinh Pháp Hoa được rõ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa sẽ được khai kinh và trì tụng bắt đầu vào thứ ba tuần này. Xin được kính mời quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu vào lúc 8 giờ đến 9 giờ 15. Chùa xin kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng Kinh Pháp Hoa cùng về tham dự để tụng kinh và nghe giảng về Kinh Pháp Hoa. Rất mong quý vị cùng về tham dự đạo tràng đông đủ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu Viên Thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rời khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui,
cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé, như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Thiên Tài của Thế Gian, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Kinh Pháp Cú Thí Dụ có câu chuyện kể rằng, xưa có chàng tuổi trẻ mới 20 tuổi mà có thiên tài bẩm sinh, mọi việc lớn nhỏ xem qua đều biết. Anh ta tự cho mình là thiên tài, thề rằng quyết sẽ thông hiểu hết mọi kỹ thuật nghề nghiệp trong thiên hạ. Với lời thề đó, anh đi du học với tất cả các vị thầy nổi danh, từ thiên văn, địa lý, y học, âm nhạc, đến cả những công việc nhỏ nhặt như nấu nướng, may vá. Chàng tuổi trẻ bấy giờ tự nghĩ, mình giỏi thế này, còn ai ở trên đời hơn mình nữa? Phải đi khắp nơi, đem tài nghệ ra thi thố, cho danh vang bốn biển mới thỏa lòng. Thế rồi anh cất bước ra đi. Đến một nơi, anh gặp một người thợ làm cung tên thật tài giỏi, mà anh tự thấy mình không sao bằng được. Anh bèn xin theo học nghề. Không bao lâu, anh trở thành người làm cung tên khéo léo, còn hơn cả vị thầy của mình nữa. Đến một nơi khác, anh gặp một kẻ chèo thuyền tài ba vượt bực, anh lại xin theo học. Đến khi tài giỏi hơn thầy, anh lại ra đi. Đến một nơi khác, nhìn thấy một cung điện nguy nga lộng lẫy, mà anh chưa từng thấy có cung điện nào đẹp hơn, anh lại xin làm đệ tử với người thợ xây cất cung điện. Sau một thời gian cực khổ học nghề xây cất, anh nắm vững được mọi kỹ thuật, kiến trúc và điêu khắc trang trí, tài ba hơn cả người thợ kia, anh lại ra đi. Từ đó, anh đi khắp nơi, thách đố mọi người thi tài mà không ai dám. Nhân đó, anh sinh tâm cống cao ngã mạn, tự nghĩ rằng, trên đời này không còn ai hơn ta nữa. Chưa đến một hôm, anh gặp Đức Phật, không biết đó là hạng người gì, bèn đến thưa hỏi, ông là ai mà hình dáng trang phục khác thường như vậy? Đức Phật trả lời, tôi chỉ là một người tự điều phục mình. Chàng trai tài ba kia hỏi tiếp, sao gọi là tự điều phục mình? Đức Phật biết rõ người thanh niên tài ba đang mang tâm cống cao ngã mạn, nên nói bài kệ sau đây để trả lời và cảm hóa. Thợ cung lo chuốc tên, người chèo lo lái đò, thợ mộc lo cưa đục, người trí điều phục mình. Như tảng đá to lớn, gió thổi chẳng hề lay, người trí tâm an tịnh, khen chê chẳng đổi thay. Như một hồ nước sâu, trong lặng sáng một màu, người trí được nghe đạo, tâm thanh tịnh hết sầu. Đức Phật đọc kệ xong, bèn thị hiện thần thông, rồi nói với chàng thanh niên rằng, đây chính là sức tự điều phục mình. Chàng thanh niên lòng tiêu tan mọi cống cao ngã mạn, liền quỳ mọp xuống đất đảnh lễ rồi thưa, xin ngài cho con biết yếu chỉ để tự điều phục mình. Đức Phật nhân đó dạy anh về năm giới, 10 điều thiện, 4 vô lượng tâm từ bi hỷ xả, 6 hạnh tu cao cả của Bồ Tát, 4 cấp bậc thiền định và 3 cửa giải thoát. Rồi bảo người thanh niên rằng, các kỹ thuật như làm cung tên, lái thuyền điêu khắc, chỉ là những việc hay giỏi trong thế gian. Dù có hay đến đâu mà tâm ý buông lung, thì vẫn chìm đắm trong bể khổ sinh tử mà thôi. Anh nghe xong phát tâm xin làm đệ tử Phật, nỗ lực tu tập, chẳng bao lâu anh chứng quả A-la-hán.
Sau đây là lời bình của già Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Thưa quý vị, kiến thức, hiểu biết mọi kỹ thuật trong thế gian có thể làm cho đời sống con người tốt đẹp, xã hội tiến bộ văn minh, nhưng không thể làm cho con người hết đau khổ trên thế gian này. Đó là điều ta đang chứng kiến trong thế giới ngày nay. Với kỹ thuật, con người đã chế ra biết bao máy móc tiện nghi cho đời sống, đã đặt được bước chân lên mặt trăng và có thể còn chinh phục những tinh cầu xa xôi khác. Nhưng không phải vì vậy mà con người ngày nay sống an lạc và hạnh phúc hơn người xưa. Nhìn vào các thảm kịch xảy ra hàng ngày trên thế giới, chúng ta có thể thấy rõ rằng khi nào tham sân si còn là động lực cho mọi hoạt động thì đau khổ không thể nào chấm dứt. Không chấm dứt được đã đành. Con người với tham sân si cộng với kiến thức kỹ thuật còn làm cho đau khổ đó trở nên những thảm kịch to lớn, hủy hoại sự sống ghê gớm, để khiến cho con người ngày nay sống mãi trong cảnh bất an, khủng hoảng. Chỉ có chế ngự được tham sân si mới giải thoát con người ra khỏi thảm họa. Chế ngự tham sân si chính là tự điều phục mình đó vậy. Và người nào tự điều phục được mình, tự chiến thắng được mình như thế, đạo Phật gọi đó là người trí. Người trí trong đạo Phật quả là khác xa với người trí của thế gian. Đó chính là chỗ phân biệt giữa trí thức với trí tuệ đó vậy.
Mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, mắt người nhỏ lệ thương đời, mắt người thăm thẳm tuyệt vời hư không, cam lồ nước chảy một dòng, ngàn mắt thâu suốt, cõi lòng vô chung. Mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, bàn tay vẫy gọi người phương, bàn tay ôm nỗi đoạn trường bơ vơ, trần gian còn mãi đợi chờ, ngàn tay cứu vớt đôi bờ tự xin. Biển xanh trùng trùng sóng vỡ, mây đen che phủ mặt trời, thuyền đời trôi từ muôn kia, nào ai biết được về đâu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mẹ hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, cứ trong kiếp sống luân hồi. Mẹ hiện thân giữa cõi này mẹ ơi, mẹ hiện thân giữa